We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine. Chào tất cả mọi người, lại là mình Lemon đây. Mọi người biết mấy giờ rồi không? Hiện tại là tầm 11 giờ, 11 rưỡi gì đó. Và đây là giờ đi ngủ của mình mọi người ạ. Nhá, dạo gần đây mình kể mọi người mình cực kỳ là lành mạnh luôn. Mỗi ngày nha, mình đều ăn kiêng rất là điều độ. Và cái thứ hai là mình ngủ rất sớm. Tầm 10 giờ, 10 rưỡi là mình bắt đầu rời dần cái điện thoại ra rồi. Và sau đó tầm 11 giờ, 11 rưỡi là mình đã bắt đầu nằm trên giường. Và mình nghĩ ngợi lung tung để sẵn sàng cho bản thân lim dim đưa mình vào giấc ngủ rồi ấy. Nhưng hôm nay thì mình lại trước khi ngủ mình lại mở một cái kỳ podcast cũ mình ra mình nghe. Mình nghe cái kỳ podcast phim tình cảm và tâm hồn thiếu nữ ấy, mình nghe lại xem là lúc đấy mình nói cái gì mà sao các bạn khen nhiều thế. Thì mình mới nghe thì mình mới thấy là ồ, mình nói chuyện một cách kiểu ngẫu hứng ngớ ngẩn và vừa nói vừa cười, vừa nói vừa chép miệng các thứ, thế mà mọi người vẫn cứ khen. Tự nhiên mình nghe xong kỳ đấy mình lại muốn làm podcast mọi người ạ. Trời ơi, xong mình nhớ ra việc là 4 ngày rồi mình cũng chưa ra kỳ podcast mới. Mà nếu như là mình không thu ngay ngày hôm nay thì ngày mai mình cũng chẳng có thời gian, ngày kia cũng chẳng có thời gian. Thế nên là mình đã trì hoãn giấc ngủ lại của mình lại tầm 1 tiếng để mình ngồi thu âm cho mọi người nghe đây này. Mọi người, mình quý mọi người lắm đấy nhá. Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì? Mình vừa nghĩ ra tầm 5 phút trước thôi. Đó là mình sẽ nói về chuyện những cái tình cảm gà bông đáng yêu. Những cái bạn hot boy mà hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 bọn mình đã từng cảm nắng à. Chủ đề nghe cute đúng không? Mình kể bắt đầu từ ôn lại một tí ký ức một chút từ cái hồi mà mình còn mẫu giáo. Thì mình không biết là mọi người biết thích người khác giới từ năm bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi nhá. Chứ mình ý là mình thích bạn khác giới từ rất là sớm. Đó chính là hồi lớp 5 tuổi mẫu giáo mọi người ạ. Nghĩa là mình bắt đầu đi học mẫu giáo từ lúc 5 tuổi chứ mình không đi từ lúc 4 tuổi vì lúc đấy còn sớm quá, mẹ mình chưa cho mình đi. Thì 5 tuổi mình đi học mẫu giáo và lúc đấy là mình học lớp cô Mai và bạn ấy học một lớp cô Hòa. Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì nó là như thế. Và lúc đấy là có một cái gọi là biểu diễn ý, hội chợ ấy. Thì mình sẽ biểu diễn ở trên huyện, trên phường gì đó. Và tiết mục của trường mình là một tiết mục kịch. Thì lúc đấy mỗi lớp thì sẽ nhặt ra một số bạn đáng yêu, sáng giá và nhanh nhẹn để có chân trong đội nhảy hoặc là có chân trong đội diễn kịch chẳng hạn. Thì lúc đấy mẹ mình xin cho mình một chân trong đội diễn kịch. Mình thật sự là không biết là nếu như là lúc đấy mẹ mình không xin thì mình có được vào đội diễn kịch đấy không. Bởi vì mình quên mất hồi đấy trông mình thế nào, không biết trông mình có sáng sủa không hay là đen đen bẩn bẩn. Nhưng mà mẹ mình là một người mẹ rất quan tâm đến chuyện trường lớp của con cái. Từ hồi mẫu giáo mẹ mình đã thích cho mình tham gia những hoạt động nhảy múa hát ca rồi. Thì mẹ mình xin giáo viên cho mình một chân diễn kịch. Thì mình trong đội đóng kịch đấy. Và cái bạn này ở lớp cô Hòa đúng không? Thì bạn ấy cũng ở trong đội đóng kịch đấy. Và bạn ấy đóng cùng mình một vở kịch. Thì bạn đấy là tên là Quốc Anh. Mình nhớ như in. Và hiện tại thỉnh thoảng mẹ mình vẫn hay kể về bạn đấy. Bởi vì là nhà bạn ấy bán gạo. Và mẹ mình hay mua gạo của nhà bạn đấy. Thế nên là mẹ mình sẽ hay nói chuyện với bố bạn đấy. Bố bạn đấy sẽ kể bạn đấy. Và mẹ mình nghe được xong mẹ mình lại kể về bạn đấy cho mình. Cho đến tận hiện tại luôn nhá. Crush đầu tiên của mình. Crush đầu đời của mình mọi người ơi. Tên là Quốc Anh. Lúc đấy là mình đóng vai người mẹ. Và bạn ấy đóng vai người con. Thì mình nhớ như in có cái cảnh là mẹ đèo con đi học, sau đó con ngồi đằng sau xe đạp đòi mẹ là mua quà vặt ở cổng trường. Xong rồi mẹ tức giận, xong rồi mẹ đứng ở trước cổng trường, mẹ khuyên bảo con là con ơi không được nên ăn vặt linh tinh, rồi đau bụng đấy, rồi bla bla gì đấy. Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà nhìn chung là cái bối cảnh là như thế. Và cái suốt cái thời gian tập kịch và đóng kịch đấy thì mình crush bạn ý. Và mình crush bạn ý khá là nhiều. Mình... cái lý do chính ý, khiến mình crush bạn ý, trời ơi, mình là một con mê trai từ trong máu hay sao ấy mọi người ạ. Bởi vì là bạn ý sáng sủa đẹp trai thôi, chứ mình cũng quên mất là hồi đấy bạn ý hành xử như nào với mình rồi. À, hơi nhớ một chút nha. bạn ý sẽ kiểu hiền hiền, xong rồi đẹp trai, xong rồi tử tế, hay xưng tớ cậu, đáng yêu lắm. Đấy, mình crush bạn ý. Đấy là crush đầu đời của mình. Và mình mang theo cái kỷ niệm về crush đầu đời đáng yêu đến như vậy. Hết cấp 1, hết cấp 2, hết cấp 3, đến đại học mình vẫn nhớ tên bạn ấy là gì và cái cảnh, bối cảnh nó diễn ra trong cái cuộc crush đấy nó như nào. Về sau thì bọn mình không diễn xong kịch rồi mà bọn mình không được gặp nhau nữa, không được tập kịch nữa, thì mình nhớ là mình khá là buồn. Và mình bởi vì mình không được gặp bạn ấy nữa đấy. Bây giờ hiện tại mọi người cũng hay xem mấy cái video ngắn ở trên Facebook hay TikTok ấy, vẫn có những cái đứa trẻ con ấy mà nó cũng tầm 4 5 tuổi gì đấy, nó đi học mẫu giáo. À, thường là bọn trẻ con Tây nhá. Rồi bọn trẻ con Việt thì nó ngại chia sẻ cái đấy hơn là bọn trẻ con Tây. Nó sẽ kiểu người lớn sẽ hỏi nó là nó có bạn gái chưa, thì nó bảo là nó có rồi, tên là gì đấy, rồi tên nọ thế kia ấy. Thì thực ra ấy, mình thấy cái việc biết thích từ hồi mẫu giáo là một việc bình thường ấy. Ừ đấy. Sau cái bạn crush đầu tiên đấy thì cứ coi như bạn cũng gọi là hot boy học đường mẫu giáo đi, thì mình đã crush một hot boy học đường mẫu giáo như thế. Bởi vì về sau ấy mình hỏi lại một người bạn của mình cũng học cùng mẫu giáo của mình và mình vẫn chơi tận bây giờ là mày còn nhớ cái bạn đấy không, thì bạn mình vẫn nhớ. Bạn mình bảo là sáng sủa nhất cái trường mẫu giáo đấy, thì coi như là mắt mình hồi đấy đã kiểu thị lực tinh anh rồi đi. Cái bạn crush tiếp theo của mình sau khi cái bạn mẫu giáo đấy là vào năm mình học lớp 2. Và cái bạn đấy tên là Quân, Phan Anh Quân. Bạn đấy mình crush bạn ấy bởi vì là mình và bạn ấy ngồi cùng bàn và lúc đấy bạn ấy đẹp trai. Mình phải nói thật lúc đấy bạn ấy cực đẹp trai, sáng sủa, đeo kính, tri thức này nọ. Và hồi đấy cái việc đeo kính đối với mình là rất là ngầu với mọi người. Trời ơi, hồi đấy mình bị cận là bởi vì mình cố tình đọc sách báo ở trong bóng tối để cho mình bị cận, được cận và để mình có kính để mình đeo ấy. Có 3 lý do mình thích bạn ấy. Thứ nhất, đẹp trai. Thứ hai, ngồi cạnh bàn. Và thứ ba là bạn ấy học siêu giỏi mọi người ạ. Eo ôi, hồi đấy mình cũng học giỏi chứ, mình không phải học dốt đâu nhá. Nhưng mà mình vẫn thừa nhận là mình kém nhanh nhạy hơn bạn đấy, bởi vì là mình thì không mạnh về mấy cái môn tính toán lắm, còn đâu bạn ấy thì rất giỏi. Bạn ấy giỏi từ cấp 1 lên đến cấp 2 mình vẫn học cùng lớp bạn ấy cơ. Đấy thì mình thích bạn ấy. Xong rồi đến lớp 3 thì mình mải chơi quá, mình quên mất là mình đang có crush. Thế là mình quên mất bạn ấy. Nhưng mà lên lớp 4 mình lại thích bạn ấy, lúc đấy mình vẫn ngồi cạnh bàn bạn ấy cơ. Kiểu duyên số đưa đẩy thế nào. À mà thực ra cũng không phải duyên số đưa đẩy đâu, mà là mẹ mình đưa đẩy mọi người ạ. Mẹ mình thì rất quan tâm việc học của mình, cho nên là luôn luôn xin cho mình ngồi bàn đầu hoặc là bàn hai. Mà bạn ý thì hình như là mẹ bạn ấy cũng quan tâm, cho nên là bạn ấy cũng toàn được ngồi bàn đầu bàn hai, hoặc là do bạn ấy bị cận hay gì đấy thì bạn ấy sẽ toàn được ngồi bàn đầu bàn hai, thì quanh đi quanh lại mình toàn phải ngồi bạn đấy. Thì ngồi bạn đấy thì sao, thì thích bạn ý thôi, trời ơi. Và bạn ý cũng là một dạng crush quốc dân nha. Bạn ấy cũng là hot boy nha, mình chỉ có thích hot boy thôi nha. Tại sao mình biết bạn ấy là hot boy? Vì hồi đấy thực ra cũng chưa đủ tinh anh lắm để nhận biết là bạn nào hot boy, bạn nào không hot boy. Nhưng mà về sau ấy, mình hỏi lại con bạn thân của mình, đến tận bây giờ vẫn còn thân, bây giờ nó đang đi du học bên Hàn đấy, thì mình hỏi lại nó, xong rồi nó phải thừa nhận với mình là hồi đấy nó cũng crush bạn đấy. Đó, thì thế cơ. Mà lúc đấy nhá, bọn mình hay theo kiểu là một hình tam giác, mọi người hiểu không? Hồi lớp 4 là bọn mình giống như một hình tam giác lớp 4, lớp 5. Cả lớp 4, lớp 5 mình vẫn crush cái bạn Phan Anh Quân đấy. Và luôn luôn là mình thích bạn đấy, và cái con bạn đấy của mình, cái con bạn thân của mình cũng thích bạn đấy. Xong rồi bọn mình sẽ hay chơi với nhau, mà bạn ấy theo kiểu boy lạnh lùng cơ. Mình sẽ hay chơi đuổi bắt với nhau. Mà mỗi lần mà mình nhìn thấy con bạn mình đang chơi đuổi bắt là bạn ấy, là mình kiểu, ôi tim ơi, từ từ, đừng ghen lồng lên như thế, tim ơi. Đó, ôi tim tôi. Con bạn mình nó là một cái đứa rất là giỏi che giấu cảm xúc của mình, nó sẽ không thể hiện ra nó thích bạn đấy đâu, nó cứ chối cơ. Mà lúc đấy mình lại không giỏi, mình thích ai là mình cứ bị kiểu thể hiện ra ấy, là cả lớp biết mình thích bạn đấy, còn đâu con bạn mình thì cả lớp không biết. Thế là kiểu mỗi lần mình thấy hai đứa nó thân nhau ấy, mình ghen lắm, nhưng mình không tỏ ra mình ghen được. Đó, thì nếu mình tỏ ra mình ghen thì con bạn mình nó lại trêu ấy, kiểu kiểu đấy, kiểu hồi rất thích. Hồi cấp tiểu học nó là như thế, nó kiểu cute. Mà mọi người biết sao không, hồi lớp 5 ấy mình crush hai bạn, Một là bạn Phan Anh Quân đấy, hot boy quốc dân cấp 1. Nhưng mà một bạn là một bạn rất bình thường. Kiểu bạn ấy rất bình thường thôi, bạn không phải là hot boy, bạn không phải là crush quốc dân. Nhưng bạn ý ngồi cạnh mình hồi lớp 5 một thời gian. Thế là từ cái việc coi bạn ấy là một người bình thường, coi bạn ấy là một người bạn bình thường, mình đã kiểu ngồi cạnh ấy, cho nên là nói chuyện nhau nhiều, tâm sự nhau rất là nhiều, nó nảy sinh tình cảm người ạ. Ôi, ban đầu thì mối quan hệ của mình với cái bạn đấy, bạn ấy tên là Hưng, mối quan hệ mình với Hưng rất là tốt luôn, bởi vì bọn mình ngồi cạnh nhau mà hai đứa đều nghịch. Bạn Hưng kia thì nghịch vô cùng, bọn mình toàn ngồi bày kiểu đủ trò trên cuộc đời này để trêu những đứa khác cùng một lớp. Ban đầu mối quan hệ tốt lắm, như kiểu hai đứa là bạn thân luôn ấy, nhưng mà vì sao tự nhiên mình nảy sinh tình cảm với bạn đấy, xong rồi mình hành xử rất kỳ cục. Mình cứ ưỡn ẹo, không phải ưỡn ẹo, nghe nó hơi quá, nhưng mà mình cứ kiểu tỏ ra lạnh lùng, rồi lúc lúc thì mình lại tỏ ra bình thường, lúc thì mình lại kiểu cố tình nói những cái câu để khiến cho thu hút sự chú ý của bạn đấy. Đấy, xong rồi về sau bạn ý thấy lạ, và về sau cả lớp cùng với bạn đấy nhận ra là mình thích bạn đấy, và bạn ấy tránh mặt mình. Vừa rồi bạn ý không còn ngồi với mình nữa, bạn ấy đổi chỗ. Thế là tình cảm của mình tan vỡ từ đấy. Mọi người biết sao không? Hồi lớp 5 mình còn biết là xịt trộm nước hoa của mẹ. Ồ, chắc chưa? Để làm sao để lên lớp dưỡng qua, lượn lại trước mặt bạn đấy để bạn ấy thấy mình thơm. Ôi, trời, cái chiêu này mình biết từ cái chiêu thu hút con trai, thu hút đàn ông bằng mùi hương ấy. Mình biết từ hồi lớp 5 cơ, chứ không phải để đợi bây giờ xem 1 tỷ cái review marketing ở trên TikTok mới biết đâu nha mọi người. Này, mình trùm tán trai, mỗi tội tán không thành công thôi, mỗi tội càng tán người ta càng xa lánh mình. Ê, mệt ghê, buồn ghê. Đấy, đấy là khép lại những năm tháng cấp 1. Bây giờ chúng ta cùng nghe sang đến những năm tháng chuyện tình gà bông mùa cấp 2 của mình. Thì cấp 2 mình có những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ trong cảm xúc, và mình luôn luôn muốn chứng tỏ bản thân mình, kiểu tuổi teen, cho nên là mình cái tâm lý của mình nó bất ổn dữ lắm kìa. Hồi đấy thì mình không thấy bất ổn đâu, bây giờ nghĩ lại mình mới thấy mình bất ổn thật sự luôn ấy. Mình không hề điềm đạm một chút nào, mình rất ngông cuồng, và mình cứ thế nào ấy, mình cứ chẩu chẩu ấy mọi người. Nói thật là chẩu chẩu, luôn luôn muốn thể hiện bản thân mình, khẳng định bản thân mình và ra oai với người khác. Đấy, thì điểm qua một chút về cái tính cách của mình hồi cấp 2 là như thế. Mà trong khi nhá, muốn khẳng định bản thân mình nhưng mà vẫn có cái phần tự ti. Nhưng mà nhiều khi lại tự tin thái quá, nên nó cứ bị đối nghịch nhau thế. Và hồi cấp 2 mình thực ra là mình có một cái câu chuyện tình cảm gà bông khá là hay ho với một người hiện tại là đang ở trong nhóm bạn thân cấp 2 của mình. Nghĩa là mình có một hội bạn thân cũng hơn 10 đứa. Thì cái hội bạn thân đấy bao gồm bạn cấp 1 và bạn cấp 2. Bây giờ mình vẫn chơi với nhau nha. Cái chuyện tình đầu tiên của hồi cấp 2 là nó với cái người bạn vẫn còn ở trong nhóm bạn thân hiện tại. Sorry mọi người, mình có tin nhắn từ Facebook, mình phải tắt nó đi thôi. Ghét mấy cái đứa nhắn tin giờ này vãi. Quay trở lại với câu chuyện nha. Là cái bạn tên là Trường. Tên Trường Cò đi, gọi là Trường Cò cho nó dễ nhá. Đó, thì cái bạn Trường Cò đấy ban đầu là bạn ý là trùm sách giải của lớp, mọi người hiểu không? Trùm sách giải là sao? Là bạn ấy có sách giải của tất cả các môn học, kể cả là những cái môn nó siêu phụ như là môn sinh học hay là môn âm nhạc hay bất kể một cái môn gì đấy, bạn ấy đều có khách giải mọi người ạ. Mình không hiểu sao ấy. Kiểu hồi xưa ấy, học ở trên trường ấy thì các cô hay bắt làm bài tập ở trong sách giáo khoa ấy mà không biết làm, thế là cứ kiểu cứ phải mon men cả lớp luôn nha, cả lớp cứ phải mon men để nịnh bợ bạn ấy để cho bạn ấy để bạn ấy cho xem chung sách giải. Và đấy là cái thứ nhất, bạn ấy là trùm sách giải của lớp. Cái thứ hai, em mọi người ơi, mình buồn cười á. Cái thứ hai là bạn ý là trùm chuyện thần đồng đất Việt của lớp. Ủa, quách chưa, quách chưa. Thì cái lúc đấy tại sao mình nhận ra là bạn ấy thích mình, là bởi vì bạn ý chỉ cho mình mượn chuyện thần đồng đất Việt thôi, không cho bất kỳ ai mượn chuyện hết. Bạn ý có cái tính keyboard nha. Bây giờ nó là bạn của mình rồi, nhưng mà mình vẫn công nhận là hồi đấy nó có cái tính keyboard, cái xì nha mọi người, không hề phóng khoáng hào phóng như mình đâu. Mà keyboard nha. Đó, thì không cho ai mượn chuyện Thần Đồng Lõa Việt hết, mặc dù có rất nhiều quyển, có cả trăm cả tỷ quyển, như kiểu có đủ hết từ tập 1 đến tập bao nhiêu chục đấy. Nhưng mà mỗi ngày mang đến cho mình mượn mấy quyển, không cho ai đụng vào, chỉ một mình thôi. Đấy, hồi đấy mình kiểu ban đầu mình cũng coi là bạn bè bình thường thôi. Vì sao mình thấy thế, mình thấy lạ, tại sao lại thế nhỉ? Đó, xong với một tâm hồn thiếu nữ như này thì mình đã biết ngay là thằng này thích mình rồi. Mà lúc đấy được thích thì sao? Được thích thì thích lại. Ôi, hồi trước mình chưa thích nó trước đâu, mà mình nhận ra nó thích mình ý, cho nên mình mới thích lại nó ấy. Mà lúc mình thích lại nó, mình còn thích phát điên lên hơn hơn cả nó thích mình ý mọi người. Mình kiểu thích phát dồ luôn, ngày nhớ đêm mong, đi ngủ cũng mơ thấy trưởng cờ nữa cơ ấy. Xong rồi nhà của bạn ý thì không gần trường bằng nhà mình gần trường hơn, mình toàn đi bộ đến trường thôi. Đấy, thì có những cái hôm mà mình hẹn bạn ý là bạn ý đi bộ qua nhà mình dù mình đi học rồi cả hai đi đến trường. Nhưng mà những cái lúc đấy kiểu bọn mình còn quá bé, cho nên mình cứ bị ngại. Mặc dù là bạn ý đồng ý rồi, mình cũng đồng ý rồi, mình cũng rất là mong chờ cái khoảnh khắc bạn ý đến rủ mình đi học ấy. Và nhưng mà bạn ý không dám. Mà biết sao không, những cái lúc mà mình hẹn như thế, mình chốt chắc rồi ấy, là mình trước khi sắp đến cái giờ mà bạn ấy qua ấy, mình đoán là bạn ấy sẽ ra qua vào tầm này thì sắp đến cái giờ bạn ấy qua thì mình sẽ kiểu, lúc đấy smartphone nó cũng chưa quá phổ biến như bây giờ, mình sẽ lấy điện thoại của mẹ này, xong mình cầm cái tai nghe vào này, xong rồi mình đứng trước cửa mình nghe nhạc kiểu tỏ vẻ kiểu sang chảnh nữ thần rồi xinh đẹp các thứ, xong rồi còn giả vờ ngồi ở cửa ngủ quên trong khi đang đeo tai nghe để mình chờ đến cái khoảnh khắc mà bạn ấy đi ra rủ mình, và bạn ấy sẽ kiểu nhìn thấy mình trong cái bộ dạng đấy, và bạn ấy sẽ càng rung động hơn nữa đấy. Nhưng mà sự thật thì như nào, sự thật thực tế thì nó vũ phả, thực tế là bạn ấy cũng không dám sang rủ mình luôn ấy. Và mình cứ chờ cho đến khi sắp vào học và mình thấy là thôi chắc là không rủ mình rồi, thế là mình kiểu thất vọng, cất điện thoại đi và mình cất tai nghe đi và mình đi bộ đến trường như bình thường. Bao nhiêu lần như thế, cả bấy nhiêu lần bạn ấy không dám rủ mình, mặc dù lúc đấy bạn ấy cũng thích mình phát điên lên được ấy. Xong dần dần bạn ấy hết thích mình, nhưng mà mình vẫn còn thích bạn ý mọi người ạ. Đến lúc người ta hết thích mình rồi mình vẫn còn thích người ta cơ, kỳ ghê đó. Xong cũng dần dần mình cũng hết thích bạn ý luôn đó. Thì về sau cũng mới đây thôi, chắc năm ngoái năm kia gì đó, năm mình học lớp 11, 12 gì đó ấy, trong một lần sinh nhật mình thì bọn mình mới nói lại chuyện cũ, thì mình mới bảo là ê hồi trước mày thích tao đúng không nữa thứ, xong rồi bạn đi thừa nhận mọi người ạ. Kiểu bạn đi ừ đúng rồi hồi trước tao thích mày các thứ bla bla, kiểu bây giờ bọn mình kiểu chỉ là bạn bè thôi ấy. Thậm chí là nghĩa là nó ở cái ranh giới mà không thể nảy sinh tình cảm nữa rồi. Thực ra hồi cấp 2 mình thích khá là nhiều người đấy. Người thứ hai mình thích là cái bạn Hưng, là cái bạn Hưng hồi lớp 5 ấy mọi người. Kiểu hồi lớp 5 mình thích bạn ấy, mình không có được bạn ý, cho nên là mình thích sang tận lớp 2 ấy. Sau khi thích bạn trường xong thì vì mình mới quay trở lại mình thích bạn Hưng lại một lần nữa. Mà lúc đấy bạn Hưng không học cùng lớp với mình nữa rồi, bạn học lớp khác và bạn ấy hay đi qua lớp mình, thế là mình cứ thích bạn ấy. Xong rồi mọi người biết mình làm gì để thu hút sự chú ý bạn ấy không? Mình canh cho đến khi mà bạn ấy đi ra hành lang, xong rồi mình giả vờ đứng ở trước cửa lớp mình hát mọi người ạ, bởi vì mình biết là mình hát hay. Mình chưa hát cho mọi người nghe bao giờ đúng không, nhưng mà mình hát khá là ổn đấy. Mình đứng giả vờ mình hát để cho bạn ấy kiểu vô tình bắt gặp và bạn ấy sẽ thấy ô mình hát hay quá. Nhưng mà thực ra cái bạn Hưng đấy kiểu rất trẻ con ấy, cho nên là bạn ấy không quan tâm đâu, thực sự là bạn ấy không quan tâm đâu. Nhưng mà mình cứ kiểu diễn lố diễn lăng như thế, mình siêu lố lăng khi mà mình thích một ai đó, mình bày tỏ tình cảm một cách siêu quá lố luôn ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ kể cho mọi người mối tình tâm đắc của mình hồi cấp 2. Ôi, thích người ta đến mức kiểu phát điên, phát dồ, phát dại. Thích người ta rất là lâu, đấy là mình thích một cái anh hơn mình 1 tuổi, lúc đấy mình học lớp 8, anh học lớp 9. Và trong một mùa hè từ lúc lớp 7 đến lớp 8 ấy, thì mình lúc đấy mình dùng Facebook rất là nhiều và mình chỉnh ảnh rất là ảo ấy, trông nó rất là kiểu kỳ cục ấy, nhưng lúc đấy mình thấy là nó xinh và chắc là mọi người cũng nghĩ là xinh đấy. Thì tự nhiên anh ý lại nhắn tin cho mình, mà hình như anh nhắn tin cho mình anh hỏi là em là ai đấy, xong bla bla cái gì ấy. Xong rồi bắt đầu mình cũng không để ý em nữa, mình cũng rep như bình thường thôi. Xong rồi cùng thế nào mà mình lại thích anh ý mọi người ạ, mà mình thích anh ý nhiều, thích anh ý rất là lâu, và nó đúng thật là một cái chuyện tình gà bông mà nó rất là đẹp ý, nó mang lại cho mình những cái cảm xúc bồi hồi mà hiện tại dù mình có muốn như thế nào mình sẽ không bao giờ có lại được cái cảm xúc đấy nữa mọi người ạ. Nó trong như một cái miếng thủy tinh ý. Nó trong lắm, nó trong như là nó vừa trong nó vừa sáng ý. Nhưng mà khi mọi người giơ một cái miếng thủy tinh nào đó nhìn lên, giơ lên cái hướng nắng, giơ lên cái hướng mặt trời ý, xong rồi nó chói vào mắt mọi người ý. Đấy, đấy là cảm xúc của mình lúc đấy, nó đẹp lắm ấy. Mà khi mà lên cấp 3 mình không còn cái cảm xúc đấy nữa, mà mình thích anh ý đến cái nỗi mà hàng ngày ý, mình chỉ mong được đến trường và mình ước chi ở trong cái campus, cái khuôn viên của trường, mình vô tình mình được chạm mặt anh ý, mình ước chi cái lúc mà mình đến lớp mình chạm mặt anh ý cũng đang đến lớp, mình ước chi lúc mà mình tan học mình cũng chạm mặt anh ý lúc tan học, mình ước sao lúc mình đi ra căng tin mình cũng chạm mặt anh ý cũng đi ra căng tin, mình ước ao mọi người ạ. Và hồi đấy mình phòng học của bọn mình thì ở trên tầng 2, còn anh ý thì anh ý học ở dưới tầng 1, bọn mình học khác tòa nhau luôn cơ. Và anh ý hay đá bóng ở sân trường, mình thậm chí là mỗi ngày mình ra sân trường mình hóng xem anh ý có đá bóng ở dưới sân trường không, thì mình đứng mình xem thôi, mình đứng mình xem và mình còn lấy cái điện thoại quay nữa mọi người. Ôi má ơi, Châu Anh ơi là Châu Anh, Lemon ơi là Lemon. Mình thích anh ý lắm. Nhưng mà cái sự thể hiện tình cảm của mình lúc đấy nó cũng bị lệch lạc. Thực ra là tính cách của anh ý hồi đấy mình thấy là so với mình là anh ý khá là có sự chín chắn hơn mình rất là nhiều, trưởng thành hơn mình rất là nhiều. Và mình thích anh ý nhưng mà mình cứ lúc nào cũng cố tỏ ra xa cách, cố tỏ ra không thích ý, cố để che giấu cái tình cảm của mình vào, nhưng mà cố tỏ ra mình là bad girl ấy mọi người, cứ thế nào ấy. Đấy. À, có những cái lúc mà anh ấy đã chủ động nhắn tin cho mình rồi. Nhiều có những lúc mà anh ấy cũng đã muốn tỏ tình với mình rồi. Nhưng mà mình cứ nói một cái câu gì đó, mình cứ tỏ ra ở một cái mức độ không quan tâm hay là sớm nắng chiều mưa ấy, khiến cho anh ấy nghĩ lại cái hành động của mình và anh ấy nghĩ lại xem là liệu anh có nên tỏ tình với mình không, liệu mình có hợp với anh ý không ấy. Nếu như mà lúc đấy mình bình thường ấy, mình làm cô gái bình thường, mình dạn dĩ chuyện tình cảm, thì có khi mình đã có người yêu từ lúc đấy rồi cơ, chứ không phải đến tận năm 20 tuổi rồi vẫn chưa bao giờ có một mảnh tình nghiêm túc nào bắt vai như mình cả. Kiểu thực ra là bọn mình nói chuyện với nhau cũng khá là nhiều và trong khoảng thời gian khá là dài, nhưng chưa bao giờ bọn mình nói chuyện nhau trực tiếp ngoài đời cả. Lúc đấy chỉ toàn nhắn tin thôi mọi người ơi, chỉ toàn là inbox qua Messenger ấy, chứ chưa có một cái gọi là cuộc trò chuyện thực tế ngoài đời nào cả đâu ấy. Thì nhưng mà mình vẫn thích anh ý mọi người à. Và mọi người biết sao không, hồi về sau ấy anh ý thừa nhận với mình ý là anh ý thích mình, và có những lúc anh ý muốn tỏ tình mình rồi, có một cái hành động gì đó của mình khiến cho anh ý dừng lại, ví dụ như là lúc đấy mình tư duy trẻ con lệch lạc mà tính làm gì, mình đăng một cái mình share một cái bài gì đó xong rồi mình viết cái caption là cái gì nhỉ, có tiền thì mới yêu rồi yêu vì tiền các thứ xong rồi cứ nói linh tang tích gì ấy, xong rồi khiến cho anh ý có một cái nhìn khác về mình, mà lúc đấy thực ra ý của mình, thực ra cái tâm mình nó không thế, chỉ là mình trẻ con muốn thể hiện bản thân thôi. Đó, thì anh ý bảo là mới trẻ con chưa biết gì mà đã kiểu có những suy nghĩ như thế rồi, cho nên là lúc đấy anh ý định tỏ tình với mình nhưng mà anh ý dừng lại. Anh ý không thích mình nữa, từ lúc đấy anh ý không thích mình nữa rồi. Đó, cái lúc mà mình thấy cái tin nhắn đấy mà mình nhắn tin với nhau ấy của anh ý thì thực ra mình khá là đau lòng và mình khá là tiếc. Nhưng mà lại một lần nữa mình nhắn theo kiểu là mình không quan tâm. Thì cái chuyện đấy của mình nó cũng qua từ rất là lâu rồi mọi người ạ. Nói thì nó cũng phải gần chục năm rồi. Vui nhỉ? Ừ, vui. Lên đến cấp 3 thực ra mình cũng có trải qua những cái chuyện tình đấy, nhưng nó không còn được như là những cái chuyện tình gà bông của mình ngày xưa nữa. Bởi vì mình thấy là những cái chuyện tình mà mình trải qua hồi cấp 3 nó không còn gà bông nữa mọi người ạ. Nó không còn vô lo vô nghĩ và đẹp một cách sáng trong như là miếng kính thủy tinh đặt lên ánh sáng và dọi vào mắt nữa. Mà mình thích người khác mà mình có tính toán rồi, mình có những cái sự tính toán riêng của mình có cái tiêu chuẩn riêng của mình rồi, chứ không phải là mình cứ đem cái trái tim của mình ra trao cho một người mình chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp ở ngoài đời giống như hồi cấp 2 nữa. Mình sẽ kể cho mọi người chút chút thôi, cũng không kể kỹ như là hồi cấp 1, cấp 2 nữa về cái giai đoạn cấp 3 này của mình. Thì lên cấp 3 mình đã có rất là nhiều, đặt rất là nhiều kỳ vọng vào chuyện tình cảm cho cái hồi cấp 3. Ai cũng thế, mọi người ai cũng đã từng xem phim, đọc truyện, và cái bối cảnh của bộ phim, cuốn truyện đấy sẽ là lúc nam chính, nữ chính 17, 18 tuổi đang học cấp 3, phim thanh xuân vườn trường, rồi sẽ gặp nhau, rồi sẽ thích nhau, yêu nhau, rồi ban đầu có thể là không kiểu kiểu ghét nhau, xong rồi về sau nảy sinh tình cảm, rồi đối xử với nhau rất tốt, đáng yêu, đẹp trai xinh gái này nọ. Ai cũng có những cái kỳ vọng về cái thanh xuân vườn trường của riêng mình. Và mình cũng thế, mình kỳ vọng rất nhiều về cái quãng đời thanh xuân vườn trường của riêng mình. Bởi vì cái lúc mình vào trường mình nhiều trai đẹp lắm, mọi người ơi. Cái lứa lúc mình vào trường là lứa 2003, thì cái lứa lúc đấy đang lớp 12, lúc bọn mình là lớp 10, cái lứa lớp 12 lúc đấy là 2001. Cái lứa đấy các anh rất cao và đẹp trai và trưởng thành và điềm tĩnh luôn ý. Yêu mình mê các anh 2001 trong mình lúc đấy. Nhưng mà cả năm lớp 10 mình chả có một cái mảnh tình nào vắt vai cả. Mà hồi đấy ý, mình cũng không phải gọi là xấu đâu nhá. Mình thậm chí còn từng được list vào cái danh sách gái xinh khối 10 ấy mọi người. Mình không biết là cái danh sách này nó như thế nào. Nghe nói là bọn con trai của lớp A7, bọn mình là A6, con trai lớp của lớp A7 nó bình chọn. Thì mình nghe loáng thoáng là có mình ở trong đấy. Thì mình không không xấu đâu ấy. Nhưng mà cũng kiểu không không quá là lập dị hay là gì ấy. Mà mình rất là hòa đồng, vui vẻ, cũng khá là popular nữa, nghĩa là nổi ấy mọi người. Bởi vì cái hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì sẽ luôn luôn có cái khái niệm là popular kids, hội những đứa trẻ nổi tiếng. Nổi tiếng đây không phải là kiểu nổi ầm nổi ĩ trên mạng xã hội như kiểu cái thời TikTok, Instagram này đâu, mà nổi của cái lúc đấy là mình có tiếng ấy mọi người, kiểu mọi người biết về mình là mình học giỏi, hay là biết vì mình về mình vì mình xinh, hay biết về mình vì mình yêu một cái anh đẹp trai nào đó. Thì lúc đấy thì mình cũng kiểu được list vào trong cái popular kids đấy. Thì mình cả từ cấp 1 đến cấp 3 chưa bao giờ mình không là popular kids luôn ấy. Kiểu mình luôn luôn là popular kids ấy mọi người. Nghe hơi tự hào một xíu nhưng mà cũng hơi toxic cho nên mọi người kệ mình. Ừ đấy. Thì mọi người trong trường biết đến mình ấy, nhưng mà mình cũng không được thích ý mọi người ạ. Chắc là do từ ngày xưa mình đã cá tính quá rồi và các bạn nam thấy không không match ý, bởi vì hồi đấy những đứa con gái mà nhẹ nhàng đáng yêu và dịu dàng thì sẽ kiếm được cảm tình hơn là những đứa con gái vừa nghịch, vừa cá tính, vừa vô duyên. Không, không vô duyên lắm. Nhưng mà thôi cứ nhận là mình vô duyên cho vui vậy. Như mình hồi lớp 10 thì không ai cùng trường thích mình cả. Sau này lên lớp 11, bắt đầu cái đợt dịch là cuối năm lớp 11, thì mình bắt đầu đem lòng yêu say đắm. Nghe hơi ghê ha. Nhưng nói thật đấy, hồi đấy mình yêu thật lòng ấy. Với một anh sinh năm 2000. Lúc đấy anh ấy đại học rồi, mình vẫn còn cấp 3. Và cái mối quan hệ đấy đã dạy cho mình rất là nhiều. Bọn mình không yêu đương nghiêm túc, nhưng mà bọn mình đã có rất là nhiều chuyện xảy ra với nhau ấy. Và cái mối quan hệ này nó tiếp diễn cho đến khi, tận khi mà mình lên đại đến đại học. Nghĩa là đầu năm nhất của mình vẫn còn bị nhập nhằng với cái người đấy. Và nó đem lại cho mình rất là nhiều tổn thương cũng như là bài học quý giá. Chốt lại là cái chuyện tình cảm của cấp 3 của mình nó khá là buồn. Và nó khá là độc hại. Độc hại, nói thẳng ra rất độc hại. Cho nên mình cũng không muốn nhắc đến lắm. Mặc dù bây giờ mình đã vượt qua được rồi. Mọi người biết sao không? Chúng ta đang nói về hot boy học đường mà đúng không? Thế nên là bọn mình quay trở lại với chủ đề hot boy học đường đi. Ừ, thì hot boy học đường cấp 3 nó sẽ nhiều hơn là hot boy học được của cấp 1, cấp 2. Bởi vì cấp 1, cấp 2 lúc đó mình chưa quan tâm lắm. Nhưng đến lên đến cấp 3 thì mình thật sự là mình xác định được cái thẩm mỹ của mình rồi, mình biết như nào đẹp trai, như nào không. Và thường hot boy học đường cấp 3 thì nó rất là hot, kiểu sẽ được các bạn nữ nhắn tin nhiều, và từ lớp trên lớp dưới rồi những em mới vào trường sẽ gửi confession xin info này nọ đấy. Thì hồi đấy mình hồi trước mình hay thích đóng giả như là một cô gái thú vị ở trong phim ảnh. Vì trong phim ảnh ấy, sẽ có cái mô típ là một cô gái không quan tâm gì đến vẻ đẹp trai của những hot boy, và những hot boy thấy cô gái này thật thú vị đúng không? Thì lúc đấy mình thích đóng vai là cô gái này thật thú vị, mình thích làm cái vai cô gái thú vị. Cho nên mình cố tình mình tỏ ra là mình không quan tâm đến những chàng hot boy học đường cấp 2, cấp 3. Nhưng thực ra trong lòng mình rất quan tâm mọi người ơi. Mình cố tỏ ra là bình thường mà, đẹp trai thật nhưng mà tao cũng không thích rồi nọ kia ấy. Nhưng mà thực ra mình rất quan tâm, mình rất muốn người ta để ý đến mình rất muốn có một cái gì đấy với một anh chàng hot boy học đường nào đấy. Nhưng mà mình không có. Mình kiểu lúc đấy cũng cũng thích fame nữa, cũng thích kiểu mọi người biết đến mình ý. Cho nên là nếu như là có một mối quan hệ nào đấy với một anh hot boy học đường hot dần dần thì mình sẽ cũng trở nên hot dần dần theo. Cho nên là mình rất muốn ấy. Kiểu hồi đấy có một cái anh này, anh ấy đẹp trai lắm 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 luôn ấy. Anh ấy học cùng trường với mình và anh ấy tên là Phong Hoàng nha. Anh ấy có một cái nét đẹp lai tây mà mặt anh ấy búng ra sữa, mà anh kiểu siêu đẹp trai. Xong rồi mình cũng ưng cái vẻ đẹp trai của anh này lắm ấy. Nhưng mà mình kiểu cũng từng chung nhóm múa một thời gian, nhưng thực ra mình cũng không không thân lắm ấy, bởi vì mình không thích cái kiểu mà cứ mon men đi làm thân rồi định bợ người khác đâu ấy. Đấy thì những cái anh ấy có cái tật này nha, là anh ấy sẽ hay nhìn người khác bằng một ánh mắt tò mò ấy, kiểu anh nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn ấy, nó sẽ hơi phổ xuyên một chút đó. Thì hồi đấy mình cũng bị nhìn vào, anh ấy nhìn vào một ánh mắt tò mò như thế, kiểu lúc nào mình xuất hiện là anh ấy sẽ nhìn mình vào ánh mắt đấy. Nhà hồi đấy thì mình có ảo tưởng một chút là hay là anh ấy để ý mình nhỉ. Xong rồi con bạn mình hay đi cùng ấy, nó cứ hay kích đều mình ý, mọi người ý. Nó cứ hay kích đều mình là anh ấy để ý mày đấy, Phong Hoàng để ý mày đấy các thứ. Mình cũng hơi ảo tưởng một chút đi, nhưng mà thực ra về sau mình mới nhận ra là anh ấy cũng nhìn vào cái ánh mắt đấy. Kể mọi người đã là trường mình ý, trường cấp ba mình ý sản xuất ra một mặt hàng hot boy rất là hot, đó chính là Bá Tùng. Anh ấy tên là Bá Tùng, hiện tại anh ấy đang là hot TikToker, hot Instagram, nói chung là ở đâu cũng hot hết. Và anh ấy cũng nổi nữa, nói anh ấy đẹp trai thật sự, và anh ấy kiểu phát triển theo con đường KOL các thứ luôn ấy. Ôi hot lắm, kiểu trường mình đào tạo ra một anh hot boy như thế mình cũng thấy kiểu tự hào lắm chứ bộ. Mỗi tội là cũng chả quen biết gì người ta thôi, cũng gặp mấy lần ở trường hồi cấp 3 ấy, nhưng mà thật sự là chẳng biết gì. Hi hi hi. Đó thì đây là cái câu chuyện của mình trong ngày hôm nay nha mọi người. Mình đã nói kể với mọi người rất là nhiều những cái chuyện tình gà bông của mình và cái cảm xúc của mình ngày trước, thì mình mong là mọi người sẽ thích enjoy cái podcast lần này, vì bọn mình thích nghe những câu chuyện của người khác mà đúng không? Ừ đấy, thì nếu như là các bạn có những câu chuyện đáng yêu thì cũng cứ chia sẻ cho mình nhá, bởi vì mình cũng thích nghe đấy. Nhớ đánh giá kênh cho mình ở trên Spotify, có đánh giá kênh 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao đấy, thì mọi người bỏ ra một chút thời gian thôi. Nếu như mọi người đã nghe được đến tận đây rồi, nghĩa là mọi người cũng thấy ok, cũng thấy thích cái podcast này rồi, thì hãy làm ơn bỏ ra một chút thời gian, một xíu để động viên mình bằng cách đánh giá kênh nha mọi người nha. Nhớ nha, trời ơi quan trọng với tôi lắm đó. Rồi, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast của mình ngày hôm nay. Nếu như các bạn muốn xem nội dung của mình hàng ngày thì mình có đăng video ngắn ở trên TikTok và Instagram. Mình cũng có những cái kênh fanpage nhỏ nhỏ thì mình đăng những cái bài viết, những cái blog của mình, và mình cũng sẽ có một cái link confession cho mọi người nếu như ai muốn chia sẻ suy nghĩ hoặc là cảm xúc hoặc là câu chuyện của bạn với mình và xin mình lời khuyên nhé. cũng không phải xin lời khuyên đâu mà là hỏi tham khảo ý kiến mình thôi vậy. Ok, đó thì là đó là kỳ podcast của mình ngày hôm nay, và tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ thật là ngon nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở kỳ podcast tiếp theo. Hãy luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.
Cùng nhau cùng lớn lên trong vườn, đi học ta cùng đi chung một đường, rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương nụ cười đó và ánh mắt đó, làm ta thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhớ lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất mạnh mẽ, rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về.
Chị mang lại sao?